Kìa ông đi đâu đây? Ông muốn tìm ai?
Tần gia trang sung túc quá, những rặng hoa đào bông ngập trời trang diện, một vườn liễu xanh lung những mây dặm vuông. Thay liễu này mà nhớ liễu thành xương, thân diễn sư bỗng chảnh lòng hoài cưu. Thử giả khúc tung văn chiếc liễu, thì nhân bất khởi cô duyên tình.
Ngày xưa ông có ở Thạnh Xương à?
Dân số là triều Thuận Tông hoàng đế. Trong lúc tôi vừa 32 tuổi, khi phiêu bạc đến hầu giam tập, tôi có cưới một người thư thất. Nàng ta mới có 16 cái xuân xanh, lại là ca kỳ đàn hay và hát giỏi. Quen biết nhiều với công tử Dương Tôn, làm vợ tôi được 10 ngày. Rồi tôi bị quân Mông Cổ bắt đi thăm thoát đã 16 năm qua. Khi tôi về tóc râu tôi đã bạc, hình hài tôi như bà đã chứng kiến này. Sợ như người xưa tôi chẳng dám nhìn, nhưng nó thoáng nhìn nó đã biết tôi.
Tình nghĩa phụ tế như vậy là thường, có lạ lùng gì mà ông kể tôi nghe?
Tôi kể bà nghe chuyện trai tài gây mắt, khi tôi tìm về vợ lớn. Người vợ này ăn ở quá 10 năm, nhưng bà ta chẳng nhận ra chồng. Thấy tôi về nó hoảng hốt hỏi là ai, ai cho phép ông được vào đây. Tôi đây không dằn được cơn tức giận, tôi liền ra tay hạ sát bà ta.
Vậy là ông phạm luật triều đình, tôi không biết cách nào để cứu ông. Giờ đây người chết đã yên phận rồi, giờ chỉ tội cho người sống đó thôi.
Bà 16 năm sống trong vòng lao lý, con người ta mơ ước chuyện gì đây? Trót 16 ngàn đêm, trót 16 ngàn ngày, khi khắc khoải trong cầm canh, khi lạnh lùng trời trở gió. Mộng rất cũ nhưng rất thèm mộng nữa, về làng xưa trong mộng cũ là vui. Nhưng đến nay sự thật phũ phàng rồi, căn nhà cũ đã tùm lao say. Tôi bỡ ngỡ nhìn ngọn cao và đông đưa vì gió đây. Một con sáo không quen bỗng chào người khách lạ bằng dòng hót vô tình. Về đến nhà xưa mà thành khách lỡ đường, tôi hỏi thăm tin tức vợ con. Xóm riền bỗng thương người khách lạ, họ chép miệng than dùm. Tội nghiệp cho bà ta khi chồng đi vắng đồ 1 năm sau, nàng phải dâng lời cha mẹ huynh hắn họ Dương để về với họ Trần.
Trời, Dương phá thiên.
Bây giờ tôi sẽ được làm Dương phá thiên sao? Đã muộn màng quá rồi, có phải không cảnh phu nhân?
Chàng còn sống đấy sao?
Bà đừng xưng hô như vậy mà lỗi đạo với họ Trần.
Dương phá thiên ông nên nghĩ dùm tôi, là người đàn bà bất hạnh nhất trên đời. Quên người xưa còn quên cả tiếng nói giọng cười. Lòng tôi thì tôi biết, nhưng tôi sẵn sàng nghe lời trách cứ của mệnh, ông đã tìm tôi chắc còn điều vớ măng. Vậy ông cứ nói hết đi, tôi cúi đầu câm lặng để nghe ông thúc thôi hận lòng.
Không, bà đừng làm, tôi không có quyền trách mắng người đàn bà đã có chồng.
Hay là ông cần gì trong cuộc sống?
Cảm ơn, tôi cảm ơn bà. Bà muốn giúp đỡ tôi. Cảm ơn, tôi còn đi làm mướn để nuôi thân được mà. Bà ơi, tôi chỉ cần bà cho tôi biết ngày tôi rời khỏi Thịnh Xuân, thằng Dương Vĩ Long mới 12 tuổi. Bây giờ tôi đã có cháu nội hay chưa? Hay nó vẫn còn cô độc? Nó ở đây hay là ngày đã phiêu bạc phương trời nào? Bà hãy nhìn tôi đây, thân tôi hiện giờ như ngọn đèn hấp hôi. Chỉ muốn thấy con mình như dần dương trói lọi giữa đời cao.
Thằng Dương Vĩ Lâm bây giờ
mạnh giỏi hay không?
Nó đã bỏ đi mất rồi.
Bỏ đi? Còn ta bỏ đi hồi nào? Ai làm cho nó bỏ đi?
Sau khi chàng rời khỏi Thạch Cương,
không có chàng nàng gì hết, có chồng rồi, đang nói cho đàng hoàng. Khi ta bị đuổi khỏi Thịnh Xương thì con của ta, thằng nhỏ 12 tuổi, nó cũng bỏ đi. Sau đó bà đi lấy chồng, chồng của bà lại là Trần Bất Thuyết, thuộc hạ của ta hồi trước. Vậy nghĩa là gì? Nếu không phải bà đã giết con để được sẵn sàng để phi tang những chứng tích sau cùng của quãng đời 12 năm chăn gối, để yên lòng mà chấp nối với người sau, thiệt là lòng giả sói lang mà.
Thằng Vĩ Long mất tích lúc nửa đêm, bao năm trời tôi hết sức khổ tâm. Tự nó đi hay có kẻ bắt, con mình tôi tìm kiếm rất nhiều nhưng vẫn bất tình.
Tìm kiếm làm gì? Mất đứa họ Dương thì bà sanh ra đứa họ Trần. Con ác thủ bị kiếp vô ảnh kim chính ngươi cất giữ. Thằng Trần Bất Thuyết đã luyện thành hay chưa?
Tôi không rành võ học.
Bà, có khi nào bà thấy nó ngủ ly bì, không ăn không uống suốt 10 ngày hay không?
Có, mười mấy năm nay nhà tôi ngủ 8-9 lần, mỗi lần là 10 ngày hoặc 15 ngày.
À, như vậy là chung bay đã đánh lừa anh hùng hào kiệt để hại ta. Trong lúc thằng Trần Bất Thuyết ung dung rèn luyện vô ánh kim, đây ác thủ, đoạn đao này hãy tự xử lý, đừng đợi ta xuống tay. Cầm lấy
Phá Thiên,
hãy cầm lấy.
Chuyện gì đó? Lão già nào đây phu nhân?
Người này là
Dương Phá Thiên.
Phá Thiên, ngươi còn sống đây sao?
Ở đời này những kẻ hạnh phúc mới chết yểu, còn những thằng bất hạnh khổ sở thì sống dai lắm Bất Thuyết à.
Phải, vì mi còn sống nên người ta mới buồn mới khổ, mới dầm mình giữa đêm khuya để chờ nghe trong gió bước của người xưa nhẹ nhẹ len về. Nghe lòng tôi như la liễu, nghe tìm sáng tờ trăng thề. Nếu hoàng hôn nắng càng tươi thắm thì lòng thế chịu cũng rừng rực lửa yêu đương. Đêm nay trước mặt quần hùng phu nhân làm cho ta ngỡ ngàng thử hỏi, không biết tới tuổi nào lòng dạ con người mới không còn đổi thay phản cách độc lừa.
Thiếp chẳng hẹn hò với ai cả, tướng công đừng nghĩ quan mà tội nghiệp cho thiếp.
Chẳng qua là
sang Nam chưa Bắc, tối nồm đóng, ông trời còn thay đổi huống chi tâm lòng của người ta.
Cảnh quyên quyên, bây giờ ta mới hiểu tại sao nàng nói với ta nàng cần sự thanh tịnh giữa bầu trời rộng, chứ không cần sự cô đơn đang dễ bùa ở quê phòng. Đêm nay nàng làm ta nhục giữa quần hùng, nàng đẩy ta vào chỗ tử sanh cùng tình địch, thì hãy chờ xem cho tận mắt coi kẻ nào ngã gục trước người xưa.
Người xưa người nay cái mốc xì, đừng lắm chuyện.
Tha thiệt, nhà ngươi muốn gì mà tìm về đây?
Muốn hỏi có tại sao Trần trưởng môn ăn ngủ thất thường như vậy? Bệnh gì mà ngoài 2 năm lại ngã xuống ngủ vùi 10 ngày?
Ai nói?
Vợ ngài nói với ta.
Hơ, con đàn bà lắm lời. Phu nhân, hãy vào trong ngay. Đi đi.
Trần bất thuyết, theo đồ quá và khẩu quyết thì môn luyện vô ảnh kiếm phải chia ra làm 8 thời kỳ. Mỗi thời kỳ phải tốn ít nhất là 1.5 năm đến 2 năm. Cứ hết một thời kỳ thì người luyện võ ngủ suốt 10 ngày. Mà vợ ngài nói ngài có ngủ, nghĩa là ngài đã luyện thành vô ảnh kiếm.
Nhưng đó là chuyện riêng. Còn nhà ngươi, tên đại ba đầu háo sắc, đêm nay nhà ngươi phải đền tội.
Được rồi, nhưng trước khi giao đấu, ngươi nghe ta hỏi, sau khi ta bị trước ngôi bang chúa Hải Sa Bang thì ai thay ta săn sóc các anh em?
Ta.
À, tại sao bây giờ ngươi lại là trưởng môn nhân của phái Hằng Sơn Ngược?
Ngươi hỏi làm gì chuyện đó?
Hỏi để cho biết, tại sao ngươi xúi dục dân chúng Hải Sa Bang mắng ta là rơ liêu và cướp vợ ta chung sống cho đến bây giờ? Vô ảnh kim ngươi cũng đem lòng đoạt hầu, ngươi còn đổ tội cho ta.
Đứng giữa nơi này hơi thở là gió lực, tim là khối thịt vô tình. Sống cũng được và chết thì cũng xong, hà tất phải nhắc chuyện xưa.
Nếu nhà ngươi quá là anh hùng hào kiệt thì sự thật về con ta hãy can đảm nói ra đây. Ta muốn hỏi về số phận thằng Dương Vĩ Long.
Ta đã truyền vào người nó thứ độc viên tâm, rồi đem quan giữa chợ, chắc giờ này thành cát.
À, quả lòng dạ xài lan, tên ma đầu ác độc đất trời không chung đổi.
Ôi, chết ta rồi.
Lão tiền bối.
À, kiếm khách phái Hoa Sơn đây à?
Tiền bối đã giết nhiều người trong bản phái, cả sư phụ của tôi cũng bị thương, không thể vì ơn nghĩa đầu hôm mà quên mối thù này được.
Ngon. Vậy mới đang mặt anh hùng. Tiểu huynh đài, lại bảo coi.
Mời tiền bối ra tay, đừng dài dòng vuốt.
Ta ra lệnh biểu. Tên họ là gì?
Không ai có quyền bắt buộc ta.
Hay. Thằng bé, đầu hôm này ta nghe người nói người trong phái Hoa Sơn đều coi như xa lạ, chỉ từ sư phụ ngươi là yêu quý hơn con.
Đó là việc của bản môn, không cần gì lặp lại. Ta là một đứa hài nhi ở tại chợ Thường Sơn, đã bị cao thủ nào đánh bằng diêm diêm công.
Thôi, trí nhớ ta không lầm, mày là con của người ta. Mười mấy năm xưa mày bị người ta ám hại, bắt cóc lúc nửa đêm và quăng ở chợ Thường Sơn.
Cái gì đây?
À, đầu con chó sói sâm trên ngực của mi. Dương Vĩ Long, mày bị người ta khinh khi, mày là liêu tộc, tổ cha mày. Cảnh phu nhân, phu nhân, hãy ra coi thằng chó nào đây. Hồi sinh vĩnh biệt. Lý Mạc Thu.
Phải, tôi là Lý Mạc Thu. Tôi không sợ gì ai mà phải giấu tên giấu họ. Dương lão nhị, ông cần gì mà trở lại đây?
Tôi cần gặp bà. Hồi nãy bà đi đâu?
Tôi ở đằng Tuyền Châu nữ quán mới về.
Bà đến đó làm gì?
Để tìm người tôi yêu.
Bà yêu ai?
Ủa lạ không? Ông đã bắt buộc tôi yêu ai thì tôi yêu người đó, chứ yêu ai bây giờ? Nếu tôi yêu người khác, tôi bị ông xử lăng trì. Từ trước tới giờ, tôi chỉ biết trên chín tầng mây kia có một ông trời, nhưng không ngờ tôi nay lại có một ông trời hiện tướng quán đào hoa với tất cả quyền năng bằng đao kiếm võ công bắt người ta.
Tôi xin lỗi phu nhân vì đã quá nóng lòng, sợ phu nhân mãi đợi chồng mà xuân sắc sẽ tàn phai.
Tôi chờ đợi thì mặt tôi sao ông nóng nảy làm gì?
Tôi có nỗi khổ trong lòng không tiện bề nói ra. Nếu phu nhân chịu bỏ qua những chuyện xảy ra rồi, tôi xin hứa có một lời nhờ phu nhân lượng xét.
Bởi những lời tạo hóa tôi đã khổ vô biên, vậy đừng bắt buộc.
Phu nhân cố chấp làm chi?
Tôi không cố chấp. Nhưng nếu chỉ trong một đêm mà ông bắt buộc tôi nhiều quá, tôi sợ ông đã lạm dụng quyền của một kẻ thiên chân.
Không, tôi không bắt buộc phu nhân điều chi cả. Phu nhân ơi, hiện giờ tôi như con nhện lạc vào căn nhà lá, chưa biết hết cột kèo đã vội vã văng tơ, lưới mới văng xong trời đất bỗng phu mờ nhến, dùng dây gì tự văng mình trong bẫy gặp. Tôi đã làm tạo hóa bắt chung sanh cúi đầu tuân phục, nhưng khi tất cả đều im phăng phắc thì tạo hóa cũng cô đơn trên chính lớp mây buồn. Phu nhân ơi, tôi trút rằng thề, tôi muốn cướp quyền táo quá, muốn thay mặt cho bà Nguyệt ông tâm. Nhưng trời cao đã dành sẵn bao chuyện không ngờ, rồi đây người ta nghe sẽ nghe thấy tấm thân này chết bởi trăm đau nghe ngàn kiếm tên trốn
nhau. Dương A Nhị, tại sao ông nói như vậy? Ai dám giết ông chứ?
Trời giết tôi? Nếu ngày xưa tôi đã từng lắng nhìn những giọt mồ hôi lóng lánh trên mấy sợi tóc mai, thì ngày nay nó cũng thừa can đảm ngồi đây cả tháng để chiêm ngưỡng thần tượng của mình sao?
Gã ấy là con ai mà A Nhị ca tụng dữ vậy?
Thưa phu nhân, nó là con của tôi.
Con của A Nhị?
Nhưng tôi không thể để nó làm chồng phu nhân được. Phu nhân cũng không làm vợ nó được, nghe chưa?
Tại sao vậy? Có phải tại vì A Nhị chỉ muốn có một nàng dâu trẻ trung trinh tiết? Không, người ta đã quỳ làm lễ với đất trời, tôi cũng đã trốn dâng lời A Nhị để cùng người ta có sầu tơ tàn. Nên tôi đã nguyện với lòng là phải yêu người con trai và trọn cả đời chung thủy với người ta.
nhân không là vợ thằng Dương Vĩ Long được?
Người ấy tên là Dương Vĩ Long mà, sao người cha có cái tên chất phát hiền lành mà người con lại có cái tên văn vẻ như vậy? Có phải xưa kia A Nhĩ đã từng oanh liệt trong chốn giang hồ không?
Lý Mạc Thu.
Dân, tôi là Lý Mạc Thu. Tôi tuy là quần giận im mang, nhưng một lời nói ra thì bốn ngựa cũng có theo. À, khuya rồi, để tôi đi nghỉ nha.
Lý Mạc Thu, Lý Mạc Thu. Lý Mạc Thu, nàng có biết ta khổ sở đến bực nào không?
Ủa, tại sao ông biểu người khác đo lường sự đau khổ của mình? Nếu cần phải đo lường thì chính ông. Ông có biết tôi đã đau khổ đến đi đâu khi phải quỳ mọt dưới sân?
Tôi hiểu lắm mà.
Hiểu sao ông còn truyền phán như thân nhân? Ông bắt tôi yêu quý người mà tôi chẳng biết quỳ mà không thể đứng.
Phu nhân chắc chi con người mê muội hành động chẳng cần phân, nên bây giờ tôi ân hận.
Tôi một lòng vì thủ tiết thế nuôi con cho đến trọn đời. Ông bắt tôi tay giá còn thề đốt với đất trời.
Nếu phụ nhân quyết một lời, chắc là tôi phải giết con tôi.
Là phận nữ nhi tôi cũng biết quan trả ơn đền và tự nhủ với lòng mình, hận kẻ bạc tình cho đến lúc đi lâm chung.
Tôi đã năn nỉ hết lời rồi mà phu nhân không có cách nào để giúp tôi sao?
Có chứ.
Cách nào?
Đầu hôm ông đã bắt tôi quỳ để nghe ông, thì bây giờ ông muốn nghe tôi, ông phải quỳ xuống.
Tôi cũng phải quỳ nữa à?
Tùy ông, tôi không bắt buộc.
Dân, tôi quỳ đây.
Được lắm, ông nghe kỹ đấy nhé. Trên có trời, dưới có đất, giữa có quỷ thần, hãy chứng giám cho Lý Mạc Thu này chỉ yêu quý.
Mạc Thu.
Ông, cậu đi lạc công tử Dương Vĩ Long đấy.
Phải, lão tiền bối. Nợ máu mà lão tiền bối đã vay chưa trả được, bây giờ lão tiền bối còn muốn vay cả nợ tình nữa sao?
Nhưng tôi có yêu công tử đâu.
Nè cậu, cậu nghe tôi hỏi, ông già có tên gì? Người lăn lộn trên chốn giang hồ bao nhiêu năm rồi? 20 năm trước người có nghe đến ba tiên dương phá thiên chăng? Bây giờ ông ta còn sống hay chết? Đừng dài dòng. Ta đến đây không phải để trả lời sự tò mò của ngươi, mà để nhắc cho ngươi nhớ lời thề chết bởi trăm kiếm ngàn đau. Vừa thoát ra cửa miệng, rồi bây giờ chính ngươi đang âu yếm với ai đây? Ta sẵn sàng xuôi tay để cho nhà ngươi trị tội, nhưng phải trả lời cho xuôi những điều ta sắp hỏi ra đây. Khi cha ngươi sanh tiền có phải là chúa tể Xà Bàn? Phụ thân ta là anh hùng quái khiếp cả Võ Lâm. Tự nhiên người bỏ mẹ con ta rồi ẩn cư nơi hậu giám tập, cưới một người vợ thứ hai rồi tuyệt tích cho ngày đến nay.
Ta nghe nói Dương Pha Thiên bị bọn ngũ nhạc kiếm phái phục rượu cho say, rồi xé trong lưng để tìm bí kíp vô ảnh kim, chừng không thấy chúng nó mới giết chủ quán, dơ vét tiền bạc của chú Cao Dương Pha Thiên là ăn cướp giết người.
Thôi đi, đừng nói xấu môn phái của ta, có anh hùng mà thì bắt đầu giao đấu. Dương Vĩ Long, tao sẵn sàng để cho mày lóc từng miếng thịt. Để ngực của tao đây,
hãy tiên lên đi.
Trời, trên ngực lão tiền bối cũng có hình con chó sói. Lão tiền bối đây là
sao mày chưa giết tao? Vậy mà mày cũng bày đặt mang kim xuôi ngược giang hồ, giấu nguồn gốc không tìm hiểu lai lịch. Mày hãy về hỏi lại Cảnh Quyên Quyên, vợ của thằng Trần Bất Thuyết, coi bà ta có phải là mẹ của mày hay không, thằng khốn nạn.
Phụ thân ơi, xin người cứ ra tay trừng phạt, vì 16 năm xưa trí óc hài nhi còn non nớt, nên con không nhớ được hình dáng của cha. Và cha hãy quở mắng đi để cho con hành diện với đời, với những người đồng trang lứa, vì tôi tuổi này mà còn được sự dạy dỗ của cha. Con như giọt nước phiêu lưu trót quên nguồn quên cội, lời trách cứ của cha êm đềm như nhạc xuôi, gợi cho giọt nước phiêu lưu nhớ lại thời gieo giang dội dứa non nàng.
Dương Vĩ Long, xưa kia cha đã sao lại khẩu quyết và đồ quả của vô ảnh kiếm, cha đã giấu trong chiếc vòng này, con hãy cầm lấy và đi cho việc vàng. Nếu con không đủ kiên nhẫn luyện thành thì con cứ sống một cuộc đời nông phu chất phác, chớ đừng học đòi đeo kiếm mang gươm lẻo đéo theo phường giá như cồn túi áo rồi dên mặt anh hùng. Đất địa Trung Nguyên hẹp hơn rừng gió học, rừng gió học bé bỏng hơn chi khí của con người. Khi mà con bước chân vào đời, con đừng để cho nhục chi khí làm tay.
Dân, con xin dâng lời thân phụ.
Con hãy đi đi.
Con kính chào dì, giả biệt phụ thân.